Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự tổng hợp do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chương trình chiều nay thứ Năm, ngày 22 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố kiểm tra mô hình khu dân cư đoàn kết xây dựng tuyến phố văn minh tại phường Gia Sàng.
Đội quản lý trật tự số 2 tăng cường kiểm tra đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Xã Phúc Triều khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021.
Đồng hành vì người nghèo. Mục lấy ý kiến của nhân dân và dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 21 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tiến hành kiểm tra mô hình tự quản cấp thành phố năm 2020 tại tổ dân phố 7 phường Gia Sàng. Đây là tổ dân phố được chọn để thực hiện mô hình khu dân cư đoàn kết xây dựng tuyến phố văn minh. Tổ dân phố hiện có trên 320 hộ gia đình với 1.260 nhân khẩu. Thực hiện mô hình khu dân cư đoàn kết xây dựng tuyến phố văn minh, 100% các hộ gia đình đều thực hiện tốt các quy định về quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, cấp phép xây dựng, không lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh. Nhân dân trong khu dân cư luôn có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc cây xanh, không tự ý trồng mới, chặt hạ, cắt tỉa cây xanh đô thị. Hàng tuần, tổ dân phố đều huy động toàn dân tham gia vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, bóc rỡ quảng cáo giao vặt trái quy định, thực hiện treo băng rôn, treo cờ trong các dịp lễ Tết và các sự kiện chính trị theo đúng quy định. Trên cơ sở kiểm tra thực tế tại cơ sở, đoàn kiểm tra đánh giá cao vai trò trách nhiệm của ban chỉ đạo và ban vận động thực hiện mô hình ở cơ sở, đồng thời đề nghị tổ dân phố phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện tốt mô hình nhằm tạo sự lan tỏa, góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng đô thị văn minh và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.
Với chức năng nhiệm vụ được giao, Đội Quản lý Thị trường số 2 đã phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, triển khai thực hiện chỉ đạo của ngành và của thành phố làm tốt công tác phối kết hợp với các phòng, ban ngành và các địa phương quản lý tốt địa bàn được phân công. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Đội Quản lý Thị trường số 2 phối kết hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại 409 cơ sở kinh doanh dịch vụ. Trong đó có 75 cơ sở không vi phạm, 334 cơ sở vi phạm phải xử phạt hành chính, tịch thu tiêu hủy hàng hóa, trong đó xử lý 19 vụ hàng nhập lậu, 61 vụ vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, 78 vụ vi phạm về nhãn mác, 54 vụ vi phạm về giá, 65 vụ hàng giả, 10 vụ vi phạm về chất lượng và 47 vụ là các vi phạm khác. Tổng số tiền xử lý vi phạm là trên 2,2 tỷ đồng, trong đó phạt vi phạm hành chính trên 900 triệu đồng, tiền bán hàng tịch thu trên 190 triệu đồng, trị giá hàng tiêu hủy trên 1,1 tỷ đồng. Trong những tháng cuối năm, Đội Quản lý Thị trường số 2 tiếp tục tham mưu giúp Ban Chỉ đạo 389 thành phố Thái Nguyên, chỉ đạo các ngành thành viên, các phường xã tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, có trọng tâm trọng điểm, phù hợp với điều kiện của từng ngành địa phương, đảm bảo thực hiện có hiệu quả. Tăng cường sự phối hợp với doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong một số lĩnh vực như vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng hóa liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.
Vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên đã tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm, xây dựng xã phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy mại dâm năm 2020. Tham dự hội nghị có hơn 100 hội viên nông dân, đoàn viên thanh niên đến từ các chi hội, chi đoàn trực thuộc. Tại chương trình, các đại biểu đã được thông tin nhanh về tình hình ma túy, mại dâm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian qua, đồng thời được tuyên truyền phổ biến chính sách trong hỗ trợ người cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Thông qua chương trình giúp đoàn viên, hội viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống mại dâm, ma túy và phòng ngừa ngăn chặn, không để tệ nạn ma túy, mại dâm phát sinh trên địa bàn phường, đặc biệt là đối với các thanh thiếu niên đang sinh sống, học tập và làm việc tại địa phương.
Thực hiện quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, vừa qua Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Phúc Triều đã tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cho 49 nam công dân có độ tuổi từ 18 đến 27 trên địa bàn xã. Các bước thực hiện khám sơ tuyển được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã triển khai đầy đủ, chặt chẽ, đúng luật, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước khi khám sơ tuyển, Ủy ban Nhân dân xã đã kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, giao nhiệm vụ cho các thành viên, rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự, quyền lợi và trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Kết quả khám sơ tuyển tại xã có 35 trên 49 thanh niên đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2021.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động đồng hành cùng người nghèo, nhất là hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở. Một phần từ sự hỗ trợ kịp thời ấy đã giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định hơn.
Tiết trời chớm đông se lạnh, nhưng từ sáng sớm, ông Bùi Văn Dung ở tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Đu, Phú Lương đã ra ngắm móng nhà mới xây. Vợ ông Dung bị khuyết tật thần kinh đã hơn 12 năm. Ông Dung bị tai biến từ năm 2017. Sức khỏe yếu, các con điều kiện kinh tế khó khăn, nên trước đây vợ chồng ông vẫn phải ở trong căn nhà vách đất, làm từ năm 1978, đã hư hỏng nặng. Từ sự chung tay góp sức của Mặt trận Tổ quốc các cấp, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, gia đình ông Dung được hỗ trợ hơn 60 triệu đồng để làm nhà mới. Ông Dung xúc động nói, "Tôi rất hạnh phúc khi được quan tâm hỗ trợ. Vậy là Tết này gia đình tôi sẽ có nhà mới để ở, không còn nơm nớp lo sợ nhà sập nữa." Gia đình ông Dung chỉ là một trong số hàng nghìn hộ nghèo được Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở những năm qua. Tính từ năm 2016 đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh đã trực tiếp hoặc phối hợp hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho trên 1.600 hộ nghèo, gia đình khó khăn về nhà ở, phối hợp thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ thăm khám, chữa bệnh cho hàng nghìn người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhằm thực hiện hiệu quả nội dung công tác giảm nghèo, năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký chương trình phối hợp về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh với các nội dung vận động nhân dân tích cực tham gia giảm nghèo, vận động các nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo, phối hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững, giám sát thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Với chức năng nhiệm vụ của mình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp triển khai lồng ghép các nội dung của vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với thực hiện chương trình giảm nghèo. Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, động viên, khích lệ người nghèo nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Hiện nay các tổ chức thành viên đều triển khai phong trào hỗ trợ giảm nghèo phù hợp. Như Hội Cựu chiến binh có phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, Hội Nông dân có phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, giúp hội viên nghèo, Liên đoàn Lao động có phong trào xây dựng nhà máy ấm công đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ có phong trào may ấm cho phụ nữ nghèo. Ông Hoàng Văn Trinh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh chia sẻ, từ năm 2017 đến nay, Hội Cựu chiến binh các cấp trên địa bàn tỉnh đã làm mới, sửa chữa, nâng cấp được 144 nhà tình nghĩa cho hội viên nghèo, khó khăn về nhà ở với số tiền hỗ trợ trên 5 tỷ đồng. Trong quá trình hỗ trợ, Hội Cựu chiến binh các cấp nhận được sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Không chỉ có vậy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đã phối hợp giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện chính sách về giảm nghèo bền vững, như giám sát việc thực hiện quy trình xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, giám sát việc hỗ trợ đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn, tham gia phản biện các chính sách, chương trình, dự án đối với phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương, vùng miền, nhất là các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, cận nghèo. Những hoạt động trên đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh từ 13,4% năm 2016 xuống còn 4,35% cuối năm 2019, phấn đấu giảm còn 3,1% vào cuối năm nay. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho biết, xác định vai trò trách nhiệm trong thực hiện công tác giảm nghèo, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người nghèo, phấn đấu vươn lên thoát nghèo, vận động cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị cá nhân ủng hộ quỹ vì người nghèo các cấp, thực hiện an sinh xã hội, chung tay hỗ trợ người nghèo.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Quý vị và các bạn thân mến, năng nổ nhiệt tình trong công việc, tích cực chủ động và hết lòng với hoạt động từ thiện nhân đạo tại địa phương. Đó là lời khen mà nhiều người dành cho bà Mai Thị Vân, hội viên phụ nữ phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Với cái tâm và tấm lòng của mình, bà Vân đã góp phần thắp lên ngọn lửa nhân ái trong hoạt động từ thiện của địa phương. Quán ăn sáng là hàng bánh mì nhỏ đã gắn bó với bà hơn 10 năm nay. Tuy nhiên đặc biệt ở chỗ, bà Vân đã dành hết lợi nhuận của công việc này để đi làm từ thiện. Bà Bùi Thị Sinh ở phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, một khách hàng thường xuyên của quán bà Vân cho biết.
Làm một người đầu tàu để gương mẫu, để chị em đằng sau cũng có tấm lòng cùng đi theo mấy cô Vân để đi làm các cái việc từ thiện. Thế nếu như có nhiều tiền nhưng không có tấm lòng, nhưng đây cô Vân thì chắc rằng nhặt nhạnh từng đồng thôi, nhưng có một cái tấm lòng tương thân tương ái.
Với tấm lòng thiện nguyện, bà Vân luôn gần gũi và tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của những hoàn cảnh khó khăn, dành thời gian thăm hỏi động viên. Chăn trở suy nghĩ cho những hoàn cảnh bất hạnh, bà đã dành tình cảm trách nhiệm của mình để chia sẻ bớt gánh nặng và động viên giúp đỡ họ vươn lên trong cuộc sống với tinh thần lá lành đùm lá rách. Có khi là 10 cân gạo, có khi là những bữa cơm nghĩa tình cho những bệnh nhân nghèo, những phần quà ăn sáng cho những học sinh nghèo, dù giá trị vật chất không nhiều, nhưng chứa đựng trong đó tình cảm rất lớn của cá nhân bà. Bà Vân chia sẻ thêm.
Hôm qua những hoạt động của tôi thì tôi rất mong muốn là có những các hoàn cảnh khó khăn có thêm nghị lực vượt lên và cũng mong muốn là các mạnh thường quân cùng với tôi chia sẻ và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
Còn đối với bà Bùi Thị Oanh, chi hội trưởng chi hội phụ nữ số 18, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, sự năng động nhiệt tình trong công tác hội của bà Oanh đã giúp cho phong trào hội phụ nữ của địa phương luôn là điểm sáng trong thời gian vừa qua. Phát huy vai trò trọng trách của một người chi hội trưởng, đi đầu trong mọi lĩnh vực, Bảo Anh tuyên truyền cho các chị em hội viên thực hiện tốt phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đồng thời vận động hội viên phụ nữ tự giác thực hiện hai cuộc vận động, xây dựng gia đình 503 sạch và rèn luyện 4 phẩm chất, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Xây dựng quỹ từ mô hình tiết kiệm từ phế thải tại nguồn. Mỗi năm thu gần 2 triệu đồng để tăng thêm nguồn quỹ tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ giỏi việc nước, bà Oanh còn là người phụ nữ đảm việc nhà. Với công việc sản xuất kinh doanh quần áo bảo hộ, bà Oanh đã tạo công việc thường xuyên cho hơn 10 lao động nữ tại địa phương với thu nhập bình quân hơn 4 triệu đồng, một người một tháng. Bà Bùi Thị Oanh chia sẻ.
Trong thời gian tới, phát huy những thành tích đã đạt được và để phấn đấu, thì bản thân tôi cũng sẽ cố gắng tích cực tham gia vào các phong trào cũng như là các cái hoạt động của địa phương, của khu dân cư và của chi hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng như của phường và của thành phố phát động.
Nhận xét thêm về bà Oanh, bà Vũ Thị Minh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đồng chí Bùi Thị Oanh là đồng chí rất nhiệt tình. Trong các phong trào, đồng chí luôn trách nhiệm, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình và luôn đi đầu các cái phong trào từ văn hóa văn nghệ đến các cái thực hiện các cái đề án rác thải, phân hải rác thải tại nguồn và cuộc vận động 503 sạch. Từ đó đã làm gương cho các cái hội viên của chi hội phụ nữ số 18.
Bên cạnh những cá nhân tiêu biểu như bà Vân, bà Oanh, thời gian qua phong trào thi đua yêu nước cũng được các tập thể tích cực hưởng ứng. Là một phường ở vị trí trung tâm thành phố, có 18 trên 18 chi hội phụ nữ tổ dân phố với gần 2.500 hội viên. Những năm qua, hội phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 100% các chi hội triển khai có hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Duy trì và nhân rộng 33 mô hình câu lạc bộ, gồm gia đình 503 sạch, gia đình hạnh phúc, không có bạo lực gia đình, bình đẳng giới. Mô hình nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Chi hội phụ nữ tự quản về an toàn giao thông và trật tự mỹ quan đô thị. Chi hội phụ nữ tự quản thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Bà Nguyễn Thị Tâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thì ngay đầu năm chúng tôi cũng phát động phong trào thi đua phụ nữ học tập, tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và hai cuộc vận động phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang và cuộc vận động 503 sạch. tới 100% các chi hội và cũng 100% các chi hội cũng đã triển khai tới toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ trên toàn phường. Và 18 trên 18 chi hội là cam kết thực hiện các thi đua và duy trì các mô hình trên toàn địa bàn phường.
Bà Vân, bà Oanh hay Hội Phụ Nữ Phường Hoàng Văn Thụ chỉ là ba trong số rất nhiều cá nhân tập thể điển hình tiên tiến của các cấp hội phụ nữ thành phố Thái Nguyên trong những năm qua. Nói thêm về việc hưởng ứng các phong trào thi đua, bà Đinh Thị Trà Ly, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Trong những năm qua, các cấp hội phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã chú trọng công tác phát hiện, tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các tấm gương tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhằm lan tỏa những tấm gương sáng thúc đẩy hoạt động hội phát triển. Họ luôn tích cực học tập, lao động sáng tạo, nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua và công tác hội, mạnh dạn tham mưu đề xuất xây dựng các mô hình hay, cách làm sáng tạo để triển khai thực hiện hiệu quả công tác hội, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Có thể nói các phong trào thi đua yêu nước đã được các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tích cực hưởng ứng. Dù ở bất cứ vị trí nào, mỗi cá nhân tập thể của các cấp hội cơ sở đều phát huy vai trò trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cũng như công tác hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã chuyển tới quý vị và các bạn phần đầu của dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần tiếp theo của bản dự thảo này. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, phát triển con người, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu đạt nhiều kết quả quan trọng. Các lĩnh vực, loại hình, sản phẩm văn hóa phát triển ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu mới, nhiều mặt của đời sống xã hội. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Văn hóa trong chính trị và trong kinh doanh bước đầu được coi trọng và phát huy hiệu quả tích cực. Hoạt động giao lưu, hợp tác và hội nhập quốc tế về văn hóa khởi sắc. Phát triển toàn diện con người Việt Nam đang từng bước trở thành trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Việc phê phán, đấu tranh, đẩy lùi cái xấu, cái ác, cái lạc hậu, chống các quan điểm, hành vi sai trái, gây hại đến văn hóa, lối sống con người được chú trọng. Từng bước hoàn thiện, đồng bộ và thực hiện có hiệu quả chính sách xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo, phát triển thị trường lao động, hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm cơ bản an sinh xã hội, quan tâm hơn phúc lợi xã hội cho người dân, thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách đối với người có công, tiếp tục cải thiện chính sách tiền lương, mở rộng bảo hiểm xã hội, tỷ lệ bảo hiểm y tế đạt trên 90%, hệ thống tổ chức y tế tiếp tục được kiện toàn, quy mô, năng lực, chất lượng y tế dự phòng, khám, chữa bệnh, phòng chống dịch, chăm sóc sức khỏe nhân dân có bước phát triển, tiếp cận được nhiều kỹ thuật tiên tiến trên thế giới. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn dưới 3%, nhà ở xã hội được quan tâm, đã hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ và chuyển sang thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Hệ thống chính sách pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu được tiếp tục hoàn thiện. Tích cực triển khai điều tra cơ bản, đánh giá tiềm năng, trữ lượng, giá trị kinh tế các nguồn tài nguyên, kiểm soát chặt chẽ hơn các hoạt động khai thác tài nguyên, hạn chế xuất khẩu khoáng sản thô, tăng cường đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát về môi trường được tăng cường, xử lý nghiêm theo pháp luật một số vụ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, chú trọng chất lượng môi trường sống, cơ bản bảo đảm cung cấp nước sạch, dịch vụ y tế, dịch vụ vệ sinh môi trường cho người dân, đặc biệt là ở các đô thị, khu công nghiệp, khu vực nông thôn, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả bước đầu chương trình quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, nâng cao năng lực thích ứng, bảo đảm sinh kế cho người dân ở những vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu được đẩy mạnh. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững và tăng cường, quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đạt nhiều thành tựu nổi bật. Tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của nhà nước đối với quốc phòng an ninh và lực lượng vũ trang, xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Một số quân chủng, binh chủng, lực lượng có mặt tiến nhanh lên hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Tư duy về quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc có bước phát triển mới và ngày càng hoàn thiện. Sự kết hợp giữa quốc phòng an ninh và đối ngoại ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, chủ động phát hiện có các phương án, đối sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh xung đột từ sớm, từ xa và kiểm soát tốt các nhân tố có thể gây bất lợi, đột biến. Tiềm lực quốc phòng và an ninh được tăng cường, thế trận lòng dân được chú trọng, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, nhất là trên các địa bàn chiến lược trọng điểm được củng cố. Bước đầu hình thành hệ thống pháp luật và cơ sở vật chất cho việc bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin quốc gia, không gian mạng quốc gia, ban hành và thực hiện chiến lược an ninh mạng quốc gia. Kết hợp có hiệu quả quốc phòng an ninh với kinh tế, văn hóa xã hội trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, nhận thức và giải quyết các mối quan hệ với đối tác, đối tượng có bước chuyển quan trọng. Đã ban hành và triển khai đồng bộ các chiến lược quan trọng như chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, v.v. Đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế về quốc phòng an ninh, chủ động đấu tranh kịp thời, hiệu quả, từng bước đẩy lùi các loại tội phạm và ứng phó kịp thời về các mối đe dọa an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống, làm thất bại âm mưu và hoạt động diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động. Quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục mở rộng và đi vào chiều sâu, tạo khung khổ quan hệ ổn định và bền vững với các đối tác, chủ động tham gia xây dựng các nguyên tắc, chuẩn mực trong các thể chế đa phương, khu vực và toàn cầu, xử lý đúng đắn, hiệu quả quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và các đối tác khác. Đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân được triển khai đồng bộ và toàn diện. Tiếp tục hoàn thiện và thực thi có hiệu quả cơ chế quản lý thống nhất các đối tượng đối ngoại, tăng cường công tác bảo hộ công dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai chủ động, tích cực, tạo không gian quan hệ rộng mở, tranh thủ được sự hợp tác, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. Vị thế, uy tín, vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới ngày càng được nâng cao. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục được phát huy. Ban hành và thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách pháp luật nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, vận động đông đảo nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, chủ động tham gia giám sát và phản biện xã hội, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của đất nước. Tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện ngày càng tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân trong việc quyết định những vấn đề lớn và hệ trọng của đất nước, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp năm 2013, gắn quyền công dân với nghĩa vụ và trách nhiệm đối với xã hội, tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và công dân, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, chú trọng thực hiện dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình. Người đứng đầu ở nhiều cấp ủy Đảng, chính quyền đã tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, tiếp thu, giải quyết những bức xúc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Thời sự sau, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chúng tôi xin nhắc lại, mọi ý kiến đóng góp của nhân dân có thể gửi về một trong các địa chỉ sau: Ban tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, địa chỉ khu dân cư số 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, hoặc có thể gửi vào địa chỉ gmail daithainguyencity@gmail.com, cổng thông tin điện tử, Ban biên tập bản tin nội bộ thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Đêm 22 ngày 23 tháng 10 năm 2020, thành phố Thái Nguyên ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Chương trình khuyến mại xài Vina lái VinFast về nhà. Tổng giải thưởng 5,43 tỷ đồng diễn ra từ 14 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2020. Thuê bao di động trả trước tiêu tài khoản chính từ 20.000 đồng trở lên trong một tuần được nhận mã tham gia quay số trúng thưởng. Cơ cấu giải bao gồm 90 giải tuần, 15 giải mỗi tuần. Mỗi giải là một xe máy điện VinFast Clara Lithium trị giá 49.600.000 đồng. Một giải đặc biệt, một xe ô tô VinFast Lux A2.0 trị giá 993 triệu đồng. Chi tiết 1800 1091. Website khuyenmai.vinaphone.com.vn.
Chào mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10. Doji tung chương trình đặc biệt rạng rỡ như hoa, đón quà như ý. Từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 10, hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc để nhận nhiều phần quà hấp dẫn lên tới 2 tỷ đồng. Dịp này, Doji ra mắt bộ sưu tập trang sức kim cương The Wonder Things với kiểu cắt siêu lý tưởng, kích thước siêu đẹp, giá siêu hấp dẫn chỉ từ 15 triệu đồng. Khách hàng cũng có thể lựa chọn các sản phẩm trong bộ sưu tập trang sức vàng 24K cúc họa mi với thiết kế tinh xảo bằng công nghệ 3D hiện đại với giá chỉ từ 3 triệu đồng. Hãy đến trải nghiệm và mua sắm hàng ngàn sản phẩm trang sức cao cấp, đồng hồ và quà tặng vàng độc đáo tại hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc ngay hôm nay.
Chương trình áp dụng tại trung tâm vàng bạc trang sức Doji 31 Lương Ngọc Quyến từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2020. Liên hệ hotline 0889-464-555 hoặc truy cập website trangsucdoji.vn. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tổng hợp do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!